địa chỉ cảm xúc. Bạn thân mến, khi nhu cầu âm nhạc đang trở thành một thị trường để kinh doanh trong cuộc sống mưu sinh ngoài kia, thì những điểm hẹn âm nhạc xuất hiện ngày càng nhiều. Các quán cà phê nhạc, phòng trà chuyên về một dòng nhạc nào đó hoặc có lịch diễn tùy theo từng ngày đang là một trong những lựa chọn được ưu tiên. Dế đã định giới thiệu với các bạn quán cà phê nhạc Polygon trong chuyên mục địa chỉ cảm xúc hôm nay, vì đêm nhạc tối thứ 6 hàng tuần ở đó đã mang lại cho Dế những ấn tượng thật sự đặc biệt. Dế thích không gian thiết kế ở đó, thích tiếng trống mạnh mẽ, thích tiếng guitar lead rung lên lắt léo và đôi khi thậm chí là chát chúa, tiếng keyboard mạch lạc. Ban nhạc ở đây thật sự là một ban nhạc chơi rất hay. Và nếu Dế không muốn lộ cái kém cỏi của mình, thì Dế đã đánh giá đây là ban nhạc chơi live hay nhất mà Dế đã từng nghe rồi. Dế cũng thích lúc cậu ca sĩ tóc dựng ngược, chạm đến những nốt cao nhất trong She's Gone, cao đến mức mà Dế cảm thấy cổ họng của chính mình cứ như bị đứt ra bỏng xót. Hay khi một anh chàng ca sĩ khác tóc buộc đuôi ngựa, tất nhiên là không thần thánh rồi, mỉm cười dịu dàng, "What can I do? Will I be getting through?" Dế thích được cùng với người bạn bên cạnh toe toét cười thì thốt ra tên bài hát mà hai đứa cùng thích, hoặc là nhìn bạn ấy chu mỏ hát câu "Still loving you" với tất cả nỗi lòng. Dế thích cái lúc mà khi một bài hát kết thúc, tất cả mọi người đều vỗ tay huýt sáo một cách sung sướng vì ban nhạc đã chơi chạm tới đáy. Cũng có thể không phải tất cả các bài hát đều xuất sắc, nhưng có những khoảnh khắc âm nhạc thấm đẫm trong không gian đến mức làm cho tất cả mọi thứ xung quanh không còn tồn tại. Chỉ có ban nhạc trên sân khấu, anh đến trước mặt và mình đang ngồi lặng yên trên ghế cao. Quả thật là Dế đã định giới thiệu với các bạn về Polygon Music, nhưng rồi Dế chợt nhớ ra một địa chỉ văn hóa khác vô cùng thú vị. Đó là các trung tâm văn hóa quốc tế như Lespat, Viện Goethe, Trung tâm Văn hóa Nhật Bản. Tại sao lại thú vị? Bởi vì ở đó thường xuyên tổ chức các đêm diễn nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng với các gương mặt nghệ sĩ quốc tế nổi tiếng, nhưng lại có giá vé ưu đãi đặc biệt, nhất là dành cho sinh viên. Và thực sự, nếu không có sự hỗ trợ của các trung tâm văn hóa này, thì rất khó để chúng ta có thể tiếp cận được đến nền âm nhạc đẳng cấp thế giới và để phát hiện ra trái tim mình còn có thể vỡ òa ra vì những gì đẹp đẽ. Hôm nay đã rất tệ, trời nóng, oi, ngột ngạt và bức bí. Sau một ngày làm việc kinh hoàng, về đến nhà mệt, rất mệt, rất mệt. Mệt đến mức định alo cho Maka bảo là dù ai đó lấy vé của mình mà đi xem buổi biểu diễn tối nay ở Lespat. Cuối cùng thì lại nghĩ, có khi ra ngoài hít thở sẽ dễ chịu hơn. Vậy là đi, và quyết định để máy ở nhà. Tay chân đã rời rã hết cả. Đến Lespat trước giờ diễn chừng 10 phút. Thường giờ này những ghế đẹp đều đã kín chỗ, vậy mà hôm nay thính phòng trống hoác. Mình, Maka và một cậu bạn của Maka chọn mấy ghế chính giữa hàng thứ ba. Không thể đẹp hơn. Có lẽ biểu diễn hôm nay không hứa hẹn lắm nên các bạn Pháp không đi. Bản thân mình cũng chả biết Sofia Karai là ai. Thấy Lespat gửi invitation, đọc biography thấy thú vị, đoán là dòng nhạc này mình nghe được nên mua vé thôi. Thính phòng kín dần, buổi diễn chậm khoảng 20 phút. Đèn tắt, spotlight tập trung vào 5 chiếc ghế trên sân khấu. Một bác guitar tóc xù, một bác violon nhìn như sinh viên luật, một bác accordion nhìn như dân hippie, một bác contrabass nhìn như bác sĩ tâm lý, một bác trống thì như giảng viên đại học. Trời ơi, ánh sáng của Lespat vẫn là một trong những thứ mê hoặc mình. Nhưng đằng nào cũng không mang máy ảnh, chả quan tâm quá làm gì. Tiếng nhạc cất lên, Bác guitar ừ theo. Thôi, xong đời mình rồi. Chất nhạc Ả Rập kiểu như dòng chảy của một huyền thoại xa xa xưa xưa. Chuẩn bị chịu đựng mấy chục phút tiếp theo thôi. Mình không đến mức quá anti dòng nhạc này, nhưng thực sự chả thấy nó hấp dẫn tí nào. Tẹo nữa bà ca sĩ chính lại chuẩn bị nhảy ra giữa sân khấu như belly dance cho mà xem. Tèng tèng, y chóc như mình đoán. Một bác già, trang điểm sặc sỡ, nhìn không sexy tí nào, mặc một chiếc váy đen như đi dự party, khoác một cái khăn gypsy như cái chăn lưới. Đại khái là trang phục chả liên quan gì đến chất liệu âm nhạc cũng như sân khấu hay là bất kỳ cái gì khác. Xông ra sân khấu và ừ cùng bác guitar. Ôi, ác mộng của tôi. Phải thế này mới hoàn thành một ngày mệt toàn diện chứ. Thế nhưng trống thúc nhanh dần, accordion và violon hòa nhịp nhanh dần, guitar giữ bát cũng rực rỡ hơn. Nhạc biến hóa uyển chuyển từ chất liệu dân gian Ả Rập sang đến Latin nóng bỏng. Ngón tay mình bắt đầu gõ gõ ngoài kiểm soát. Và thế là một đêm tuyệt vời bắt đầu. Sofia Karai sinh ra ở Casablanca. Chính xác là Casablanca của Rick, Insa, Sam với As Time Go By đấy. Bà lấy bằng trung học ở Pháp, đã từng du ngoạn qua Ấn Độ, cộng thêm cả tính muốn tạo nên sự khác biệt. Bà đã tạo ra một dòng nhạc thật sự độc nhất. Nhạc của bà có màu sắc tâm linh trong những câu chuyện Ai Cập cổ xưa. Nét dân gian của nhạc Ả Rập, Ấn Độ được thể hiện dưới chất liệu jazz và Latin pop. Cả thính phòng bắt đầu sôi động hẳn lên sau bài hát đầu tiên. Đây không phải là không gian quá học thuật và nghiêm túc của thính phòng Les Park. Không phải, nó phải là ở một quán bar, nơi người ta có thể thoải mái đứng ngồi và tận hưởng màn trình diễn của ban nhạc. Maka và mình không ngớt làu bàu vì cứ phải ngồi trên ghế. Giá mà đến muộn, hết chỗ, có phải đang được đứng để nhún nhảy không? Có mấy bạn đang đứng ở chỗ lối đi đang thả sức lắc lư kia kìa. Bài hát thứ ba bắt đầu bằng phần solo của bác accordion. Cả thính phòng đang sôi sục, tự nhiên lắng lại. Có lẽ rất nhiều người đang nhắm mắt, thả mình theo âm thanh dàn trải, chậm rãi và tình cảm của cây accordion. Và dù đột nhiên, cả bốn nhạc cụ còn lại cùng hòa giọng. Mình bàng hoàng, xúc động đến phát khóc trước một không gian âm nhạc ngọt ngào bất ngờ đến thế. Lần gần đây nhất có cảm giác này hình như là khi bác Muraro chơi bản Nocturne số 8 trong đêm diễn năm ngoái của bác ở Hà Nội. Lúc đó mình cũng xúc động đến muốn khóc, nhưng cảm giác lúc đó buồn và trầm, chứ không phải hạnh phúc như khi bài hát thứ ba này cất lên. Sofia Karai nhanh chóng từ bỏ vẻ vui tươi tưng bừng của hai bài hát trước đó và trở nên dịu dàng đến không ngờ, mắt mình nhòa ướt. Không gian trầm lắng này không kịp trụ lại lâu vì âm nhạc của Sofia Karai thật là kỳ lạ. Sofia Karai không có một giọng hát xuất sắc, Maka nhận xét thật chính xác. Giọng của bà, ngoài tính từ rất bình thường, mình không tìm được tính từ nào tương xứng hơn. Nhưng sự phối hợp của năm nhạc cụ cùng với cách họ sống trong đêm diễn đã làm cho cả hội trường vỡ òa hạnh phúc. Mình ngồi cạnh một bác già chừng 60 tuổi hoặc thậm chí có thể hơn, không biết là dân nói tiếng Pháp hay tiếng Anh. Sau bài hát đầu tiên, khi mình đang thì thào dịch cho Maka những từ bập bõm mà mình nghe được, bác ấy quay sang, cua tay ra hiệu một cách vô cùng khó chịu vì bị mình làm phiền. Thế nhưng khi âm nhạc của Sofia Karai cất lên, bác ấy bắt đầu gõ gõ tay, rồi dậm dậm chân, rồi ngúc ngoắc đầu, rồi vỗ tay theo nhịp. Và cuối cùng, khi các bạn ở lối đi lắc lư thích thú quá, bác ấy chịu không được, đứng phát dậy và nhảy múa. Còn mình, vốn đoan trang và kiềm chế cảm xúc siêu giỏi, cũng tương tự như bác ấy, cũng nhảy cả tưng theo tiếng trống dồn dập và giai điệu lôi cuốn của guitar, violon, accordion và contrabass. Rồi dần dần, gần như cả hội trường không còn ai ngồi nữa. Mọi người đứng lên, nhảy múa, vỗ tay theo nhịp, hát theo Sofia ở những đoạn điệp khúc đơn giản. Còn bác già trong những lúc nghỉ giữa hai bài hát thì quay sang nhìn mình toét miệng cười. Chà, âm nhạc kỳ diệu thế đấy. Mình không thể nhớ nổi là đã có bao giờ mình cảm thấy phấn khích đến thế trong một đêm diễn hay chưa. Mình không biết xung quanh mình có gì nữa. Không, đúng hơn là mình không quan tâm. Tất cả chỉ còn âm nhạc của Sofia. Nó không đơn thuần chỉ là những bài hát làm cho người ta muốn nhảy múa. Nó là một điều gì đó đẹp đẽ và trong sáng, vui tươi và rộn ràng. kết thúc buổi diễn, mọi người lũ lượt kéo nhau ra, mắt cười rạng rỡ. Mình cùng mấy người bạn còn nấn ná ở lại với rất nhiều thính giả khác, chờ Sophia thay đồ và xuất hiện dưới sảnh, chỉ để được vỗ tay thêm lần nữa. Thứ âm nhạc đó của Sophia làm cho người ta hạnh phúc, là một liều thuốc cho trái tim, làm nó muốn vỡ òa ra vì vui sướng. Thật là một điều tuyệt vời khi trái tim mình còn có thể vỡ òa ra về những gì đẹp đẽ, phải không?
لكن ظلموني.